nói những lời rất đẹp ở trên một phiến đá vô tri, đâu có hiểu gì đâu. Còn trong khi đó cha mẹ còn thì chúng ta không có nói. Bây giờ cũng vậy, chúng ta có duyên gặp nhau rồi, chúng ta phải nuôi cái duyên đó. Chúng ta cần phải tưới hoa cho nhau. Quý vị biết tưới hoa không? Ai đã học cách tưới hoa rồi? À có rồi phải không? Mỗi người là một cánh hoa, ai cũng cần được tưới. Chúng ta đừng quên tưới hoa nha. Mình gặp nhau, mình gần gũi, mình sống với nhau phải tưới hoa. Thí dụ gặp nhau, dạ thưa anh khỏe không? Dù cái lời nói nó rất bình thường, nghe mỗi ngày, nhưng đều là một câu chào để nói lên cái sự tưới hoa của mình. Người hoa gặp nhau không có hỏi khỏe không, sực phành mì, ăn cơm chưa. Người quảng gặp nhau nị sực phành mì. À, còn người tiều gặp nhau chè bừng bùi. Ăn cơm chưa. À, còn mình người Việt gặp nhau khỏe không, có phải vậy không? Rồi gặp nhau sao, lúc này còn ở chỗ cũ không? Ủa mà chỗ cũ ở đâu? Cho nên tất cả những cái chúng ta, những cái lời chúng ta chào hỏi với nhau đều là chúng ta nuôi dưỡng làm vui cho nhau. Thí dụ chúng ta tặng quà cũng là một hình thức kết duyên chứ gì đâu. Cho nên chứ nó cái đó người ta gọi là lưu niệm đó. Niệm là nhớ nghĩ, lưu là để lại. Tặng một món quà, lưu niệm là tặng một món quà, lưu lại cái sự nhớ nghĩ của nhau. Thí dụ Pháp Hòa đến đây quý vị tặng quà tượng Phật, cái gì lưu niệm, tức là Pháp Hòa giữ lại. Mỗi mai mốt đi về nhà để cái tượng Phật đó, đi tới lui, à cái chỗ này nè, tượng này là hồi xưa tôi đi Vancouver, quý Phật tử tặng, lưu niệm. Phải không? Thì hôm nay Pháp Hòa cũng không có gì để tặng cho quý vị, chỉ có một món quà lưu niệm là nói chuyện Phật Pháp, lưu niệm với nhau, giữ ở trong lòng, nuôi cái đó. Rồi cái duyên này mỗi ngày mỗi lớn, biết đâu chừng chúng ta còn gặp nhau trên muôn ngàn nẻo sống. Đừng có lo, mình cứ làm hết lòng hết dạ của mình. Còn cái chuyện gì nó thành nó bại như thế nào, nhân duyên phước báo của mọi người. Quý vị mệt chưa? Nói thiệt đi. Thôi giờ tiếp, trước khi mình tiếp tục chắc mình hát đi. Này kêu là kết duyên mà hát hoài kêu kết đậm. Đậm duyên. Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Sông và Biển ha. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biển mặn nồng, một đời người như sông, Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và trước khi chúng ta kết thúc, Pháp Hòa xin đọc cho quý vị nghe một bài thơ con cóc. Pháp Hòa hay làm thơ con cóc lắm. Và đây là bài thơ con cóc. Bài thơ này có tên là Tự Nhủ. Tự nói với mình, tự nhủ mình. Trong gian khổ vẫn thấy mình hạnh phúc, vẫn mỉm cười giữa những lúc thương đau. Đau thương, thương đau. Vẫn mỉm cười giữa những lúc thương đau. Ta vẫn đi tự tại giữa ngàn sao, vẫn từng bước qua ba đào sóng vỗ. Có những lúc quỵ, tức là mình xuống, lúc quỵ như đất trời sụp đổ, rồi lặng yên để cơn nhói lặng chìm. Trong tức gan ta tìm thấy bình yên và sung sướng với bao niềm vui đại thắng. Cái chữ đại thắng này không có thắng ai hết trơn á, mà thắng ai thưa quý vị? Thắng mình. Đức Phật nói trong kinh á, thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà tự thắng mình mới gọi là đại thắng. Pháp Hòa viết một câu để nhắc nhở mình như thế này: mình có chấp nhận thua tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn vui vì chúng ta đã thắng được mình. Phải không? Có những khi mình đau khổ đó, mình muốn vung vẩy, mình muốn làm cho nó hết khổ, nhưng mà càng làm càng khổ. Bây giờ cái tốt nhất á, là mình đi tìm một cái chỗ nào đó ngồi cho yên, ngồi cho lắng xuống. Trong tức gan ta tìm thấy bình yên và sung sướng với bao niềm vui đại thắng. Một đoạn nữa: vì tin tưởng sau cơn mưa trời lại nắng, như dòng sông có khúc ngắn khúc dài, cuộc đời này đau vui khổ chẳng có phải hai, vui và khổ cứ trải dài trong cuộc sống. Thấy được vậy nên cõi lòng bất động, vẫn mỉm cười giữa gió lộng xôn xao. Như mùa đông thông trúc với mai đào, vẫn nở vẫn ngát nụ gửi lời chào muôn lối. Quý vị thấy mùa đông không? Cây thông, cây trúc, cây đào, cây mai vẫn nở nụ gửi lời chào muôn lối. Chúng ta cũng vậy. Dù cuộc đời có nhiều cái phong ba sóng gió, nhưng mình có giáo pháp ở trong mình rồi, nuôi dưỡng mình, không có gì trở ngại hết. Cho nên cố gắng làm sao giữ tâm bồ đề cho kiên cố, cái chí tu học cho vững bền, bảo đảm xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và mời quý vị hồi hướng. Hồi hướng chưa? Và trước khi chúng ta hồi hướng, nếu trong chúng có ai có câu hỏi gì thì xin có thể hỏi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ để dành câu hỏi mình ghi vào giấy. Nếu quý vị ngại không nói ra đó thì quý vị có thể ghi vào trong giấy. Còn nếu có ai hỏi câu gì thì mình có cái microphone, một cái extra, thì mình có thể truyền để cho quý vị hỏi lớn. Có không? Không có ai có hỏi hết. Xin thưa là nếu có hỏi thì xin đại chúng chúng ta chỉ hỏi ở trong cái phạm vi tu học và hỏi dễ dễ thôi. Và nếu câu nào Pháp Hòa trả lời được, Pháp Hòa xin thành thật trả lời. Còn nếu câu nào không được cũng xin thành thật cho biết là Pháp Hòa không biết. Xin hỏi chư vị tôn đức khác, hoặc là Pháp Hòa sẽ thỉnh ý chư vị tôn đức rồi sẽ trả lời cho quý vị. À, câu nào quý Pháp Hòa biết Pháp Hòa sẽ trả lời. Nếu quý vị có câu hỏi, dạ. Hỏi dễ dễ nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin chào thầy, chào tất cả đại chúng. Với trước hết con xin tạ ơn người cư chư Phật và xin tri ân đã đặt nhiều thời gian. Câu hỏi trước nhất con muốn hỏi là bắt đầu từ lúc nào và thầy gieo duyên đến với Pháp và tu hành?
Giờ mới 8 giờ rưỡi. Mấy câu hỏi này sẽ có thể kéo dài thêm một tiếng. Nói đùa thôi quý vị đừng có run. Xin thưa đại chúng là trước hết là Pháp Hòa nói rằng Pháp Hòa kết duyên với Tam Bảo đó. Phải nói là một cái duyên rất là đặc biệt. Vì từ nhỏ đó, khi Pháp Hòa 5 tuổi, khi mà đi lững tững và biết chút ít đó, thì tự nhiên rất là mê ông Phật. Dù không biết cái ông đó là ông Phật, nhưng mà mỗi ngày trước khi đi vô trường mẫu giáo là nhất định phải dừng lại ở một cái nhà ngang trường nhìn cái ông đó. Mà cái ông hồi nhỏ Pháp Hòa mê nhất đó, là cái ông nhỏ nhỏ mà tay chỉ trên trời, tay chỉ đất. Đó là tượng Phật gì? Tượng Phật đản sinh. Rồi tượng Phật nằm, hồi nhỏ không biết kêu cái ông đó, ông đang ngủ. Thì nói chung là từ nhỏ là như vậy. Mà không thích chơi cái gì hết, ngoài cái chuyện là xé cái bao nhang. Thường thường nhang nó có cái label hình Phật á, xé cái bao nhang dán vào vách tường, lượm ba chân nhang bắt trước người ta xá. Rồi thấy người ta thỉnh chuông, lấy cục gạch đánh vô trong cái cột đèn 3 tiếng làm tiếng chuông. Từ nhỏ tới lớn là thích chơi như vậy, chưa hề bao giờ nghĩa là mê một cái game nào. Cho nên thiệt sự với quý vị bây giờ là Pháp Hòa không biết chơi một cái cờ nào hết, ngoài chín nút. Nói thiệt nha. Hồi nhỏ mấy đứa bạn trong xóm rủ chơi, nó chỉ cho mình cách chơi bài ba lá đếm chín nút, rồi một bài đó thôi. Còn ngoài ra là không biết bất cứ một thứ cờ, một thứ nô đùa nào khác. Khi qua đây cũng vậy, không có chơi cái gì hết. Và tối ngày chỉ thích gần gũi Phật Pháp, gặp quý thầy là thích lắm. Hồi nhỏ là cứ thích quấn cái y và cứ lấy cái mền quấn. Lấy cái mền quấn rồi thì cứ ngồi ở góc nào đó, rồi cứ tưởng tượng như mình là ông thầy. Rồi xong rồi thấy mấy thầy ôm mình bát đi khất thực, mình không có, mình lấy cái miễn dừa, lấy cái trái dừa khô á, cái miễn dừa khô đó, cạo sạch rồi cái cho cơm vô đó trộn rồi bốc ăn. Mà hồi nhỏ mỗi lần mà như vậy là bà già bà ghét lắm. Mà nói trời ơi, nhà có chén có đũa đàng hoàng mà nó đi kêu riêu tôi kiểu này. Dạ thì Pháp Hòa chỉ nói sơ như vậy. Còn cái vấn đề mà cái tâm nguyện đó thì ai cũng có. Và cái nguyện của mình á, thì mỗi ngày mỗi phát và mình nuôi dưỡng đó. Thì bây giờ những cái gì mình muốn thì mình đã có rồi, mình tích rồi, phải không? Mình kết rồi, Bây giờ Pháp Hòa chỉ làm một việc là Pháp Hòa tích duyên hay là quý nó, rồi làm cho nó tốt hơn thôi. Thí dụ quý vị thích trồng lan, được một cây lan rồi, thì bây giờ quý vị làm gì? Chăm sóc cây lan. Thì Pháp Hòa cũng vậy thôi. Bây giờ cái tâm nguyện của mình muốn nuôi dưỡng các chú nhỏ, bởi vì Pháp Hòa rất là lo ngại cho Phật Pháp ở trong tương lai. Bởi vì thấy nếu mà mình không có cố gắng hết sức của mình làm, thì chỉ sợ rằng mai mốt chùa chiền chúng ta có đó mà không có người tiếp nối. Chính vì như vậy mà đem hết cái khả năng rất là hạn hẹp của mình để mình hướng dẫn cho mấy chú. Xin thưa quý vị là Pháp Hòa đi xuất gia ở đây không có trường lớp, không có sống với chúng, không có một cái trường, không chưa từng hề ngồi vô cái ghế trường Phật học. Bây giờ quý vị có hỏi là thầy kia có bằng cấp tiến sĩ, bằng cấp giảng sư, hỏi Pháp Hòa có bằng cấp gì không? Thì Pháp Hòa cũng thành thật nói dạ em có cái bằng lòng, không có bằng cấp. Cho nên Pháp Hòa rất là không bao giờ tự hào mình là một vị giảng sư. Ai mà gọi Pháp Hòa giảng sư ốc ao gì nó nổi hết trơn, không có dám đâu. Mà có đến đây đi nữa là cũng chỉ như một người cùng tu với quý vị, rồi biết được chút ít gì trong cái con đường kinh nghiệm tu học thì chia sẻ, chứ không bao giờ dám nhận mình là một vị giảng sư gì hết trơn á. Ha. Cho nên bây giờ kết rồi, bây giờ chỉ tích thôi, là có rồi nuôi thôi. Quý vị có hết rồi đó, duyên có hết rồi đó, được đi chùa nè, được gặp Phật Pháp, giờ phải tích đi, nuôi cái duyên đó đi, đừng để nó mai một, đừng để nó héo mòn, được không? Rồi câu nữa là gì quên rồi? À, quý vị muốn đi tu phải không? À, dễ thôi, thì cứ đi vô chùa tu. Quý vị nào muốn đi gieo duyên có nhiều cách, vô chùa ở công quả tịnh tu tuần hai tuần gì đó được hết á, phải không? Bây giờ là ngoài tu viện Trúc Lâm thì chúng ta có một tu viện tên là tu viện Tây Thiên, cách thành phố ngoài, cách ở ngoài phố, ở ngoài ngoại ô khoảng 40 phút lái xe. Ở trên đó có cây rừng, trời trong mây mát lắm, quý vị có thể đó lên đó tịnh tâm. Tại vì cái đó cũng là một trong những cái ao ước của Pháp Hòa từ hồi nhỏ. Pháp Hòa rất thích ở những cái nơi có rừng, có suối. Và bây giờ chỗ này không có suối nhưng mà nó có cây cối, yên tĩnh và cũng thích. Quý vị có thể đến đó để tịnh tu. Dạ, thì mình muốn kết hay muốn tích gì đó, đầu tiên gieo cái đi. Thì có dịp nào qua đó gieo duyên cái đã. Rồi mình thấy nhân duyên đầy đủ thì chừng đó chúng ta tiếp tục kết rồi tích. Dạ, mô Phật. Có câu hỏi nữa không? Thôi nếu không có chúng ta hồi hướng ha. Có không? Hồi hướng xong có bài hát một bài vọng cổ chú vị nghe. Xin đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể, đoạn ơi pháp môn vô lượng thế nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.
Thời giờ để đáp lại tấm lòng thương mến của đại chúng, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài vọng cổ nha. Ta nói ca sĩ hát cái đờ nhờ cái đờn, tu sĩ hát nhờ vỗ tay mà nín thinh. Xin hát cho đại chúng nghe bài Buồn Câu Quê Ngoại.
Chiều chiều xách giỏ hai rau trong
đau chín chiều. Quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tứ bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đất, đường vào làng đã gây nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có buồn cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành, miệng rầy cho mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hết trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đường nghĩa cao. Trầu nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ đủ chưa?